Tôi có giảng kinh Bách Diệu đó quý vị, những chuyện mà Đức Phật kể lại cho hàng tỳ khưu cũng như là chư Phật tử, những chuyện rất là giản dị. Tôi thấy rằng ở trên có một cái cư viện họ in lại ấn tống, có một cô mới cho chúng tôi hai quyển. Nếu quý vị nào cần có lẽ nói sư bà để xin rồi đọc, những chuyện rất là giản dị. Và nhớ rằng những chuyện cổ tích mà Đức Phật kể đó quý vị, cũng như là những cái vị kết tập lại đó, thì có một ý nghĩa nào đó. Và nếu mà chúng ta đọc qua đó, rồi tôi nghĩ rằng quý vị có thể đọc rồi kể lại cho con nghe, cho cháu nghe. Không biết quý vị thấy sao, chúng tôi thấy rằng lứa tuổi của các cháu đó, nhỏ nhỏ đó, bà nội bà ngoại những khi kể như vậy thì rất là có cái ảnh hưởng rồi tới cuộc đời của các cháu sau này, nhất là về mặt đạo đức. Tôi mong rằng quý vị có rảnh thì nên đọc. Thưa, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cái phần chánh niệm ở trong đạo Phật. Thì quý vị thấy rằng chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là thực sự đạo Phật đó là cái đạo để mà làm, để mà thực hành, chứ không phải để mà nghiên cứu từ mặt lý thuyết. Bởi vì nếu mà chúng ta nghiên cứu không đó quý vị, thì mình sẽ ngưỡng mộ, sẽ thán phục cái chất lý của đạo Phật. Nhưng mà làm như vậy thì chúng ta chỉ nghiên cứu cái xác của đạo Phật thôi. Gần đây tôi có đọc một cuốn sách của một vị tu sĩ, không phải là tu sĩ Phật giáo, một vị tu sĩ viết một cuốn sách về Phật giáo của một tôn giáo khác. Tôi đọc cuốn sách thì tôi thấy rất có thời giờ nghiên cứu quý vị, đại khái cái danh sách tham khảo rất là dài, nên là cái vị đó đọc rất là nhiều sách về Phật giáo. Nhưng mà khi viết cuốn sách về Phật giáo rồi tôi đọc lại đó, thì thật sự thấy chỉ là cái thay của Phật giáo thôi, nó không có cái hồn của Phật giáo. Mình thấy kia là thấy một người cái gì mà thấy cái thay nằm đó mà không có cái hồn, thực sự không phải là Phật giáo chút nào hết. Cái lý do là thiếu thực hành cho quý vị. Và tôi mong rằng khi quý vị tu học trong đạo Phật cũng vậy, mình học là quý, mà thực hành là quý. Và cái điều thực hành trong đạo Phật đó, thì trong bát chánh đạo, từ chánh kiến, tất cả mọi thứ đều có thể thực hành được. Nhưng mà đặc biệt trong cái chánh định đó, trong cái chánh niệm đó, tức là chúng ta có niệm bốn cái đối tượng mà chúng ta thường nghĩ tới, đó là thân, rồi gì nữa, thọ, tâm, thì ba cái đó chúng ta đã làm rồi, tâm đã vừa nói rồi. Quý vị, tôi mong rồi quý vị cứ thực tập thử xem, thực tập thử xem. Thì mình thật sự ra chúng tôi không phải là thầy bói, thật ra không biết là quý vị có cái bệnh nào để mà chúng tôi đối trị, không biết. Nhưng mà bốn cái căn bản đó quý vị là đối trị hầu hết, hầu như là hết tất cả cái bệnh mà chúng ta gặp phải, nó là những pháp chung. Thì tôi mong rằng quý vị cố gắng cho. Hôm nay thì chúng ta trình bày về cái đối tượng để mà niệm cuối cùng, đó là pháp trong đạo Phật. Tức là chúng ta đã nói về thân rồi, nhìn thân chúng ta như thế nào. Chúng ta trình bày về cái đối tượng để mà niệm cuối cùng, đó là pháp trong đạo Phật. Tức là chúng ta đã nói về thân rồi, nhìn thân chúng ta như thế nào, nhìn cái thọ, cái cảm thọ của chúng ta như thế nào, rồi nhìn cái đối tượng tâm của tự bản tâm chúng ta như thế nào. Bây giờ chúng ta đối với cuối cùng là pháp. Khi quý vị nói là pháp, quý vị nói đi nghe pháp, học Phật pháp. Bây giờ chúng ta đặt lại chữ pháp là gì? Pháp là gì? Hay là quy pháp? Có những chữ mình dùng hàng ngày đó, nhưng mà mình không có đặt lại thực sự ra mình. Bởi vì nếu mình không hiểu nghĩa quý vị ha, rồi mình nói là cái là quy pháp. Tôi nói quý vị như nói là tu tại tâm đó, Phật tại tâm đó, là tu tâm, tâm biết đường đâu tu. Tại đó mình không có nắm được cái định nghĩa của cái chữ, rồi mình dùng nó sai đi. Bây giờ quý vị nói rằng á,
học Phật pháp. Hai là quý vị nghe nói rằng Phật pháp bất ly thế gian pháp. Vậy thì chữ pháp là gì? Có một vị đó con đường. Pháp không phải là con đường, nó không có nghĩa là con đường. Có một vị đó là giáo lý nhà Phật. Có vị nói rằng là lời Đức Phật dạy lại trong kinh sách. Quý còn nghĩa nào nữa không quý vị? À, cái một vị trả lời là tất cả những sự vật. Thì nó như vậy, lời của Đức Phật giảng lại ghi lại trong kinh sách đó quý vị, hay là lời của quý thầy quý tổ chứng đạo nói lại có thể gọi là pháp, nhưng mà định nghĩa rất là hẹp, hẹp lắm. Bởi vì nếu như vậy chúng ta nói rằng lấy cái đối tượng cuối cùng là chúng ta quán niệm về pháp đó, thì tức là chúng ta chỉ nghĩ tới cái chuyện mà đức những lời Đức Phật dạy không sao. À, cái định nghĩa nó không sai nhưng mà nó hẹp. Có một vị cho định nghĩa là cái đối tượng pháp mà chúng ta niệm pháp đó, ở đây đó là như một câu nói là tất cả mọi thứ đều có thể gọi là pháp hết trơn. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị nói là lông rùa. Lông rùa hả? Con rùa có lông không quý vị? Có không? Quý vị có chắc chắn lông rùa có lông không? Con rùa không có lông không? Có chắc 100% không? Có chắc không? Chắc chắn cái gì? Nhưng mà khi mà tôi nói lông rùa thì quý vị trong cái phần mà tâm thức của mình cái gì? Mình sẽ tưởng tượng nổi ra cái lông của con rùa không? Bây giờ nói cái lông, quý vị biết cái lông không nè? Biết không? Rùa quý vị biết không? Như vậy thì khi nói lông rùa thì quý vị có liền hai cái khái niệm. Lông là rùa. Phải không nè? Thì hai khái niệm đó cặp lại thì nó là lông rùa. Mặc dù thực tế con rùa nó không có lông. Như vậy thì nếu mà tôi nói rằng cái lông con rùa thì nó khác với lông con trâu hay lông con sư tử, ví dụ như vậy. Như vậy thì trong đạo Phật ấy, gọi lông rùa là một pháp. Một cái pháp. Mặc hoàn toàn tưởng tượng, hoàn toàn giả tưởng. Nhưng mà cái gì mà phân biệt được với cái khác của quý vị ấy, thì gọi là pháp thôi. Rất là đặc biệt trong đạo Phật. Cái gì mà phân biệt được nó không có thể lẫn lộn với một cái thứ khác đó, thì gọi là pháp. Quý vị hiểu được không nè? Tôi lấy ví dụ như tôi nói về sừng thỏ. Thỏ có sừng không? Có sừng không quý vị? Không. Bây giờ giả sử mình nói sừng thỏ, vậy khi nói mặc dầu nó tưởng tượng 100%, nhưng mà nói sừng con thỏ vậy nó khác với sừng con trâu. Không nè. Vậy thì hai cái phân biệt mình phân biệt được thì gọi là pháp thôi. Như vậy thì chữ pháp mà trong cái đối tượng mà chúng ta niệm cuối cùng á là cái gì? Nó gồm hết mọi thứ có thể phân biệt được những cái thứ khác. Không nhất thiết là phải, bởi vì nếu quý vị nói rằng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì sao thì chia ra chi tiết á. Thực sự ra thì cái chữ pháp trong cái đối tượng quán niệm là tất cả mọi thứ có thể phân biệt được. Quý vị hiểu tới đây nắm được cái chữ pháp đó chưa nè? Cái chữ định nghĩa căn bản của pháp là gì? Là nhậm trì, tự tánh, quỷ sanh vật giải. Tức là cái vật gì đó nó có một cái tính chất riêng của nó mà có thể phân biệt được những thứ khác thì gọi là pháp. Quý vị hiểu được chỗ này không nè? Tôi lấy ví dụ cho nói rằng cái hoa hồng. Thì khi cầm cái hoa hồng đó thì quý vị so với cái hoa mà nó phải so sánh mới được. Cái hoa hồng nó khác với hoa sen. Phải không nè? Hoa hồng khác với hoa sen. Như vậy thì hoa hồng khi đó là một pháp, bởi vì nó có cái tính chất làm cho nó khác biệt với hoa sen. Quý vị thấy được chỗ này, thấy được chỗ này chưa nè? Tôi lấy ví dụ khác. Một cái áo dài nó khác với cái quần tây. Như vậy thì cái áo dài khác cái quần tây, tôi nói là về bản chất cũng như là về cái hiện tượng, mà nó khác vì cầm cái áo dài lên cầm cái quần tây, hai quý vị thấy hai cái nó khác nhau liền. Như vậy thì cái gì mà nó có riêng của nó, ví dụ như ông cụ, đây là một pháp. Ông cụ có thể là một pháp không? Là một pháp hay không pháp? Là một pháp. Tại sao vậy? Bởi vì hai cụ đứng nhìn tôi phân biệt ông cụ này là ông cụ A, ông cụ kia là ông cụ B. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Như vậy đó thì mới thấy cái đối tượng mà cho mình niệm cuối cùng trong cái phần mà tứ niệm xứ đó quý vị, nó rộng lớn vô cùng. Nó rộng lớn vô cùng. Nó gồm chẳng những trong nội tâm của chúng ta chứ gì, mà nó gồm luôn cả cái thế giới hiện đại này và cái thế giới tưởng tượng nữa. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Nó rất là rộng. Mà nếu nói cái này thì nó nhiều lắm. Như vậy thì quý vị nắm được cái chữ pháp chưa nè? Như vậy thì niệm pháp là gì? Là niệm vào những cái đối tượng nào đó nó có cái đặc chất khác với là các đối tượng khác. Nó như vậy thôi. Như vậy thì trong cái thế giới hiện tượng của chúng ta đó quý vị, trong có một chữ chuyên môn gọi là quán phân biệt xứ. Phân biệt, quán phân biệt. Tức là bây giờ phải nói cái chủ này, tại sao nói là phân biệt? Bởi vì nếu mà tôi lấy cụ A này gì thì tôi so với cụ B thì mới thấy sự phân biệt được, mới thấy khác nhau được. Còn nếu mà nhìn cụ A không, đâu có gì khác nhau. Tại cái chỗ có một cái gì từ chuyên môn gọi là phân biệt quán. Quán có một sự sai biệt giữa cái này cái khác. Mà khi mà muốn thực tập cái phép quán này đó quý vị, pháp niệm này đó, thì mình phải biết cái đối tượng của sự vật trước. Trong cái thế giới quốc độ này, trong cái thế giới này đó quý vị, hiện tượng hay là hiện tượng trước mắt gì, hay là thế giới tưởng tượng, thì chúng ta khi mà muốn thành lập một cái hình ảnh nào đó thì có trong đạo Phật cho rằng nó có mấy cái căn bản này để mà cấu tạo lại và thành lập cái sự kiện. Thứ nhất là có cơ thể chúng ta gì, thì chúng ta phải có 6 cái cơ sở để mà tiếp thu, để mà như là những cái đài phát thanh gì ha, để mà tiếp nhận cái truyền thống bên ngoài. Thì 6 cơ sở đó là gì? Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tự 5 cái căn bản này đó, nó là 5 cái cửa sổ. Nhưng mà nếu thiếu một cái nữa đó thì 5 cái này nó không sáng. Đó là cái gì? Cái ý. Cái ý buồn cười lắm. Cái ý của mình đó quý vị, tôi thấy rằng cái ý thức, mình nói về cái ý thức cái gì? Quý vị thấy có cái ý thức của mình nó buồn cười lắm. Có khi là nó hoạt động 100% không? Tôi có một cái, tôi kể quý vị nghe. Tôi có người quen. Thấy cái ý thức mình nó buồn cười tới chỗ này nè. Bình thường mình tu á, giống quý vị ngồi quý vị tu cái gì? Thì mình ráng mình để ý. Mình chưa, mình ngồi mình quán niệm cái hơi thở mình, để ý hơi thở mình, cái niệm Phật ví dụ như vậy. Thì khi mình tập trung cái ý chí mình vào cái hơi niệm Phật hoặc là cái hơi thở đó, thì cái lúc đó thì cái ý thức của mình nó dính liền với cái niệm Phật và cái hơi thở đó tại chỗ đó đó. Nhưng mà có những khi bình thường như vậy nè, bình thường như chúng ta như vậy nè ha, thì nó chạy cũng hết. Bởi vì mới cái bông này thì vừa cái bông này chưa kịp gì hết, mở mắt thấy cái bông thì dòng mình chỉ lại nghe tiếng động, thì cứ nhìn nó chạy vòng vòng nè. Thì cái đó là cái đầu tiên của cái ý thức, cái phần hoạt dụng căn bản của ý thức. Nhưng mà giữa chừng, giữa cái ý thức lưu động và cái tâm thức mà ở định, trong cái tình trạng định á, nó còn cái chính giữa, nó còn cái chính giữa quý vị. Mà có khi cái chỗ này nó đặc biệt lắm. Tuế ví dụ như vậy, quý vị ngồi quý vị nghe, ngồi nghe chúng tôi chứ gì, thì trong cái thời gian đó là có thể cái người nào họ nói gì ở kế bên á, họ làm gì kế bên á, thì quý vị vẫn để ý, quý vị nghe, vẫn để ý nghe. Nhưng mà cái việc làm hay là cái lời nói kế bên đó, quý vị không có đi nghe rõ cái gì, nhưng mà thực sự là quý vị vẫn ghi nhận đàng hoàng, vẫn ghi nhận như thường, chứ không phải mình không có quên đâu. Có điều nó mạnh hay nó không mạnh. Nếu mà quý vị dùng tập trung trí mình chạy xe, mình đi một con đường cái gì, mình cố tình mình nhớ thì nó sẽ nhớ kỹ hơn, đàng hoàng hơn. Nhưng nếu mình không cố tình, nghĩa là mình không có yếu tố chánh niệm vào đó, mình không lý nhiều thì vẫn nhớ, mai mốt đi ngang nó thì vẫn nhớ, mà nhớ mang máng. Quý vị thấy tình trạng không? Hay có khi mình chạy xe, bình thường mình chạy xe từ đây tới xuống dưới chợ, thí dụ như vậy, mình để ý kỹ đó, thì mình thấy nhà, thấy cửa, thấy đại khái đủ thứ hết. Nhưng có khi mình chạy xe chứ gì, mà trong đầu óc mình tưởng tượng cái chuyện ngày mơ ngày mốt gì đó không biết, thì mình vẫn chạy không tai nạn gì hết, mà chỉ cần chạy tới chỗ rồi mình sực nhớ là mình tới chỗ rồi, đi mấy dặm mình không hay, mình mắc vô mình chạy xe. Thì cái tình trạng đó là cái tình trạng một phần lớn chúng ta đang sống. Không biết quý vị có kinh nghiệm đó hay không, mình chạy xe thì trong cái chạy xe đáng lẽ phải dùng ý thức gì, phải coi xe trước xe sau, phải thắng đèn xe đèn đỏ, phải không nè, mình lấn làm, nhưng mà trong đầu mình nghĩ chuyện gì á, nó chừng tới chỗ rồi mình mới ồ chừng tới chỗ rồi mà thế là mình chạy được, không biết làm gì. Thì cái đó đó quý vị là cái mà chúng ta cẩn thận, nó có lợi chứ phải không, một phần nào đó, nhưng mà nó không phải đối tượng của việc tu. Bởi vì mình làm một chuyện gì nhưng chuyện khác mình không quên. Vì quý vị cứ đi chạy xe, quý vị niệm Phật ví dụ như vậy, đó là cái tình trạng thứ hai. Mình chạy xe thì có thể mình chạy xe rồi lúc quên đi lo niệm Phật không à, mình chạy tới chỗ sực nhớ thì lúc đó mình niệm Phật chứ không phải chạy xe. Nó cũng có lợi một phần thay vì nghĩ bậy, nhưng mà cái điều đó thì được. Cái vấn đề ý thức của mình thì nó buồn cười lắm, là trừ phi mình sống trong định thì nó mới tập trung một cái thôi. Còn nếu mình sống không sống trong định đâu quý vị ha, thì giữa nhiều cái đối tượng thì mình chọn hai. Thay vì 5 phút 3, 1 giây trước thì là cái hoa, cái giây sau là cái ghế, cái giây sau là cái bảng, nó chạy tụm lum như vậy nè, thì mình hạn chế là còn hai thôi, thì nó vẫn đỡ hơn là nó chạy tụm lum. Lẽ nhiên thua một cái duy nhất là mình, cái đối tượng căn bản là một. Nhưng mà thì khi mà nói cái căn, cái cơ sở mà tiếp nhận cái thế giới bên ngoài đó, chúng ta có 6. Nhưng mà khi mà có 6 như vậy á, thì nó đối ứng lại với 6 cái căn bản bên ngoài. Là bởi vì tai chúng ta thì để tiếp nhận cái gì quý vị? Âm thanh, phải không nào? Có thế giới âm thanh, mình cái có cái lỗ tai mình tiếp nhận cái âm thanh. Trời, bên ngoài còn mắt mình thấy cái gì? Hình sắc. Rồi lưỡi mình có cái mình thấy cái gì? Cái mùi vị. Vậy thì ứng với lại 6 cái cơ sở bên trong này đó, thì có 6 cái pháp bên ngoài. Thì đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì có chữ pháp nữa, không nè. Vậy thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi, vậy thì bên trong chúng ta có 6, ở bên ngoài chúng ta có 6. Bây giờ đó, có sắc ở bên ngoài gì? Trời nắng. Có con mắt. Nhưng mà như vậy thì có đủ điều kiện để thấy cho quý vị. Bây giờ quý vị có con mắt, tôi không nói là mắt 4 mắt, 2 mắt thôi, mắt rõ ràng, sáng sủa đàng hoàng. Có con mắt rõ ràng. Có cái trời nắng, mình có một cái, tôi lấy thí dụ như có một cái hoa nhỏ này như vậy đi. Thì thấy cái hoa này có hoa, có con mắt, thì mình đủ cái điều kiện để mình thấy chưa? Đủ chưa? Tại sao chưa? Có một cô nói rằng có cái ý ghi nhận. Cái ý ghi nhận á là làm cho cái thấy nó rõ hơn thôi. Cái hoa này đẹp, cái cánh hoa nó còn nguyên, nó không có dập, có gãy thôi. Tôi muốn nói căn bản, đừng có nói cái tế nhị của cái thấy, chỉ nói thấy thôi, chứ không nói cái thấy thôi. Bây giờ tôi lấy ví dụ, cái hoa này gì? Tôi có con mắt, trước này có cái hoa, có mắt rồi, mắt tôi tốt đẹp, không có trục trặc gì hết trơn á. Như vậy thì đủ điều kiện để thấy cái hoa chưa quý vị? Chưa. Chưa. Quý vị đồng ý được không? Tại sao chưa? Có con cô nó sờ sờ trước mắt không thấy, chuyện này chuyện bình thường rồi. À, thế này mình cố tình mình muốn thấy. Nó có nhiều điều kiện khác nữa quý vị. Sự vật có, mắt mình có, chưa chắc thấy. Như vậy thì nó còn tùy vào những cái điều kiện khác nữa. Không có ánh sáng mình thấy được không? Có cái hoa trước mắt tôi mà tôi sống, tôi đang trong bóng tối, người cầm hoa trước mắt đường trước mắt tôi không thấy nè. Quý vị thấy cái điều kiện này không nè? Phải không? Không có ánh sáng không thấy được. Rồi, cái thứ nhất là, cái thứ hai là, ví dụ như trường hợp mà nó quá xa, cầm cái hoa mà đứng rất trước mà kia kìa, có cái hoa, có con mắt, nhưng mà cái khoảng cách, cái khoảng không gian nó xa quá không thấy. không nè. Bây giờ ví dụ có cái hoa, có con mắt mà tôi sát quá cũng không thấy nè, quý vị có thấy được chuyện không? Bây giờ mắt mình đút sát vô mắt, cầm thử làm thử thấy à, đừng có ai nói nó là cái gì, đừng có nói cái nó là cái gì ha. Rồi mắt quý vị đút sát vô mắt, nghĩa là không có một cái sự cách biệt giữa cái món đồ và con mắt á, thì lúc đó mình không thấy. Nó phải có khoảng cách nào đó để mà thấy. Thì như vậy thì mình thấy rằng nó có cái chút cái sự thấy đó, bị cái sự vật là một chuyện, cái khả năng thấy là một chuyện, mà nó còn nhiều thứ dính dáng gì đó nè. Đó là chuyện thấy không thôi. Mà khi mà nói thấy á, mà thấy như thế nào nữa? Phải anh thấy giờ mới thấy cái gì nó trắng trắng, phải không nè? Thấy nhưng mà mình không có phân biệt cái đó là cái một sự vật gì. Thì như vậy giữa cái sự vật con mắt của mình, ở chính giữa nó có cái mà nãy cô Nga nói đó, là phải có gì để cho định rõ cái vật đó hơn. Đó tức là cái thức. Thức giữa cái bên ngoài tới cái bên trong là cơ thể mình có gì bên ngoài, và chính giữa đó có một cái gọi là thức, tức là sáu cái khả năng, sáu cái phận bộ phận nó làm cho cái thấy mình nó rõ hơn, nó soi sáng thấy mình rõ hơn. Thí dụ tôi có con mắt, có chứ, có cái hoa, tôi nhìn thấy cái hoa này. Nhưng mà nếu có cái khác tác dụng của thức đó quý vị, thì tôi sẽ nói rõ rằng à, cái hoa này là hoa cúc, cái hoa này á nó là hoa cúc, như vậy tôi phân biệt được, tôi nói là một cái pháp khác với lại cái hồng. Nó là hoa cúc màu trắng màu vàng gì đó, mà khi nói màu trắng màu vàng như vậy là khác với màu đen màu đỏ, mà phân biệt được nó rõ ràng như thế nào. Quý vị thấy được tới cái chỗ này, nắm được chỗ này chưa? Tức là mình phân biệt được, định được cái này là cái này, nó không phải là cái khác. Mà trong cái phân biệt như vậy đó, có thể là mình dùng, thường thường là dùng cho ba cái bộ phận khác nhau. Tức là mình dùng, ví dụ cho một cái sự vật bằng mắt, mình dùng mắt, có cái sự vật mình dùng cái thức mình vào nữa. Vậy nó, tôi nói tới chỗ này, quý vị nắm được chỗ này chưa? Bởi vì cái chỗ này nó tế nhị lắm. Mình tu cái dùng cái niệm mà niệm về pháp thì mình nó sai là nó mình sống ở trong giả tưởng nữa rồi. Nói lại trong cách căn bản là vậy, là nhìn á sự vật á, dùng cái một cái sự vật tôi lấy mắt đi, mắt có mắt, mình nhìn cái sự vật, có cái sự vật bên ngoài, nhìn cái sự vật rồi đó thì có thể mình biết nó có cái gì đó, mình không biết cái gì đó. Nhưng mà khi có tác dụng của thức vào đó quý vị ha, thì phân biệt được rằng cái món đồ đó là cái hoa, cái món đồ đó không phải là hột nút ha, mà là cái hoa như vậy là màu trắng màu đen màu đỏ gì đó, nó không phải là màu xanh màu tím màu tím. Nó phân biệt rõ như vậy, thì quý vị thấy trên đây nắm được chưa? Mình có phân biệt đâu quý vị? Nó thế gì lắm, bởi vì cái sự vật bên ngoài quý vị phân biệt được cái gì, nó từ đó nó dễ. Nhưng mà trong cái chỗ này là nói những cái đối tượng bên trong của mình, mà nếu mình phân biệt sai đó là rất là phiền. Bởi vì thí dụ trường hợp mà tôi thấy chúng ta ở đây, chúng ta phân biệt sai, mà phân biệt sai như vậy á, thành tự ra những cái bệnh chúng ta thấy nhiều khi mình bị bệnh mà mình bị tâm thần mình không biết, là bởi vì mình nhận thức nó sai. Ở đây có trường hợp mình thấy, quý vị thấy có nhận thức về cái đối tượng sai không? Có không? Có. Không biết quý vị có thấy điều đó không? Tôi lấy một thí dụ nè. Lấy một thí dụ nha. Ở đây chắc quý vị nào có dâu, có rể gì, tôi kể cái thí dụ này quý vị thấy. Không, cái này tôi không riêng nói quý vị nha. Đại khái có khi quý vị có, khi quý vị không có. Tôi lấy thí dụ bà cụ lớn tuổi, thí dụ này bằng một bà cụ mới mất đây thôi, tôi mới nên có bà cụ lớn tuổi sang sống ở bên này, hay là sang sống ở bên kia. Thì bà cụ có người con trai, người con trai lại có vợ, người con trai lại có vợ rồi. Thì khi bà cụ sang đây thì bà cụ sống với lại gia đình của con, với là người vợ người dâu. Không vậy ha.
Rồi.
Thì sang đây thì bà cụ đương nhiên là bà cụ phải buồn rồi. Ở đây mấy cụ nào sang đây mà ở có vui không? Tôi thấy phần lớn là buồn. Là bởi vì cái cuộc sống vật chất nó đầy đủ. Nhưng mà cái cuộc sống mà về tinh thần của mình nó buồn lắm. Nó vắng vẻ, nó buồn lắm. Nó cô đơn, nó buồn. Rồi. Thì khi buồn như vậy á, thì bà cụ có hai cái mặt, có cái phần buồn cười lắm. Bà cụ nghĩ rằng á, người con của mình phải có bổn phận. Là cha mẹ già rồi, trong cái truyền thống cổ phải phụng dưỡng mẹ cha. Muốn đi đâu, đi chợ, đi búa, đi ra chợ chơi, đi vòng vòng thì con phải chở. Phải không nè? Con phải chở. Rồi. Thì đó là cái truyền thống cũ. Nhưng mà qua Mỹ rồi á, thì bà cụ thấy con đi làm về cũng tội. Tội, bởi vì nó đi làm từ sáng tới tối. Thấy không nè? Sáng tới tối. Như vậy thì một mặt á, thì buồn con. Là con, cái một mặt á, nói là con không có được có hiếu. Tức là không có làm tròn cái chữ hiếu của người con. Nhưng một mặt khác á, là thương. Là tội nghiệp con đi làm từ sáng tới tối. Có cái mặt cảm. Chứ thì già không được, ngồi nói lại khác con luôn. Có cái mặt cảm. Một mặt á, thì trách con không lo tròn bổn phận. Mặt khác á, thì lại có mặt cảm với con. Rồi. Con thì sao? Con thì sao quý vị? Cũng vậy nữa. Có cái mặt cảm là thương cha mẹ. Hồi trước để bà cụ bên Việt Nam thì gửi tiền qua cho sống thì nó thoải mái. Nhưng mà nhớ. Vui. Ở bên đó thì bà cụ nhớ con. Hôm nay con nhớ mẹ. Gửi tiền về thì 50, 70 tháng thì đủ sống rồi. Nhưng mà chừng mang bà cụ qua đây á. Thì sao? Lương tâm không có bức rứt. Có bà cụ khác bên. Nhưng mà lại khổ. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nhà phải có thêm mướn thêm cái phòng nữa. Mỗi lần thì nhà hai vợ chồng ở có phòng thôi, bây giờ phải thêm hai phòng. Tức là thêm mấy trăm đã rồi. Vậy thì thêm tiền bảo hiểm thêm thứ thì bực. Phải thành thật mà nói có hiếu. Nhưng mà lúc đầu thì vui. Nhưng mà sau đó cũng hơi lo. Là bây giờ chẳng những phải mình không thôi. Bởi vì nó vật chất thì thấy mệt. Rồi trong kia đó bà vợ có căng thêm nữa. Cái đó cũng là một cái đau buồn. Bà, má của anh thì phải má tôi. Tôi không đi làm. Ví dụ vậy. Như vậy thì một mặt á, thì cái chữ hiếu nó tròn vui. Là làm tròn cái bổn phận người con. Nhưng mặt khác á, cũng buồn. Là bởi vì trách nhiệm mình quá nặng. Rồi đối với gia đình mình đó. Vậy thì cái vui cái buồn đó. Buồn nhưng mà lại cũng có cái niềm vui. Rồi. Cái trục trặc cái chỗ này trục trặc. Người con á, buồn không nói ra buồn mà vui không nói ra vui. Bà mẹ á, muốn khen con có hiếu cũng không nói được, mà muốn nói rằng con bất hiếu cũng không làm được. Không nói được quý vị. Mẹ không nói, con không nói. Không có định rõ cái tình cảm mình đối với nhau như thế nào. À, rồi sao? Rồi sao quý vị? Khóc. Không nói nó mới chết. Phải chi nói ra được á, thì nó cũng đỡ khổ. Không nói ra được thành nó biểu lộ rồi cái hành động. Biểu lộ hành động. Mà hành động quý vị đừng có lắc đầu, không có nổi giết chóc ai trơn á. Cái chừng con sau đó có tình trạng đó rồi, đã khá là sống dịp thời gian rồi gì, thì mới đâm ra quạo quọ. Mà cụ gì mới đâm ra quạo quọ. Một phần là bực bội ở nhà, không có chuyện gì làm. Đã khá là có nhiều chuyện rồi sanh ra bực bội, rồi quạo quọ, rồi mắng chửi người con cũng vậy. Không dám vì cái lễ giáo, không dám cự ra bà mẹ. Nhưng mà bực bội vậy thì bằng cách nào giờ? Chỉ làm về hay vì về nhà hay gì? Thì ghé là tìm rượu uống. Thật chúng ta thấy rằng cái chỗ đó tôi muốn nói là bởi vì khi mà phân biệt đó quý vị ha, tôi nói rõ ràng cái đối tượng bên ngoài hay cái ghế là cái ghế, mà cái sự hiện diện của một cái niềm, cái sự hiện diện của một pháp ở trong tâm hồn của mình á, thì phải nói rõ rồi cái pháp gì đó. Có một cái sự giận ha, có một cái niềm giận, thấy rõ rồi cái niềm giận. Có cái niềm buồn, thấy rõ rồi cái niềm buồn. Có một cái niềm vui, thấy rõ nó là cái niềm vui. Phải thấy cho rõ. Là bởi vì nếu không đó quý vị, cái chỗ này quan trọng lắm. Đạo Phật á, sở dĩ thấy nó rõ như vậy để chi vậy? Thấy cái gì cho nó rõ cái đấy? Là bởi vì mình không có lừa dối lấy mình. Không có lừa dối. mà bởi vì những cái chuyện mà chúng ta mất ngủ, có những ngày cái trường hợp này những người mất ngủ mà buồn rầu mà phiền muộn đó quý vị ha, là bởi vì mình tự phần lớn là mình không có nhìn nhận cái sự thật, mình không có xác định nó là một pháp, mình không xác định nó là một pháp. Đi bác sĩ đây rồi, thử rồi, bà bị ung thư, không có ông bác sĩ thì dở lắm, tôi đi kiếm bác sĩ khác. Có thể nghĩ như vậy, bởi vì mình không có nhận cái sự thật đó, vì nó có bất lợi cho mình. Hả? Đi bác sĩ đây chắc là bà nghĩ chắc là bà bị ung thư rồi, nó không có đâu, đâu có làm chuyện xảy ra ai, không xảy ra cho tôi. Đại khái vậy rồi, nó đi bác sĩ dở kiếm bác sĩ khác, mà kiếm bác sĩ khác á. Bác sĩ khác rồi nói đúng rồi, bà thử đại khái nói 100% bà bị ung thư này, nó bị chết, ai chết sớm tôi không chết, mình từ chối, mình không có nhận sự đó. Đó rồi giả sử tới chừng mà lúc nào mà gần bệnh nhiều quá rồi vô nhà thương nằm gì, thì lúc đấy bắt đầu mà thương thuyết với đạo Phật, bắt đầu thương thuyết. Bây bác sĩ nói bà sống năm nữa thôi, giờ thương thuyết với Phật, bây giờ lại ngày cho con sống thêm 2 năm nữa đi, gia tài con cúng hết cho chùa, bắt đầu thương thuyết. Đó rồi mà sau cái 2 năm rồi thì quên cái lời thương thuyết đó rồi. Cái điều đó quý vị không phải là trách chúng ta đâu, mà bởi vì mình không có thói quen, mình không có thói quen mình nhận cái sự vật gì nó ra cái sự vật đấy. Trọng lắm quý vị, bởi vì nếu mình không nhận ra đó thì mình cái chuyện tu hành của mình khó lắm, nhất là về cái chuyện mà niệm về cái đối tượng pháp. Rồi bây giờ vậy thì mình tập nhận cho nó rõ. Vậy thì nhận rõ như vậy thì khi mà hạ thủ công phu tu làm sao? Tu làm sao? Ở trong thí dụ, ở trong kinh có thí dụ, trong kinh Đại Thừa có thí dụ rất là căn bản. Mình đi ngoài đường chứ gì? Có cái ông đó ông đi ngoài đường ban đêm, rồi trời có lẽ là mùa đông, mưa ướt ướt. Ông đi lăng toan ngoài đường á, chợ ông thắt, ông thấy con rắn. Ông thấy con rắn, ông đi ngoài đường cái gì? Ông thấy có một con rắn nằm tròn tròn dưới chỗ, ông chạy. Phải không chạy? Thì thấy con rắn thì sợ quá đi. Và khi đó thì ý tưởng nghĩ tới rắn, mà thấy con rắn thì đâm phải chạy thôi. Chạy tốt. Nhưng mà khi chạy rồi về tới nhà thì nói rằng là khai có con rắn, chắc con rắn độc. Mới suối mới nói bà con mang đèn con đuốc ra coi. Thì thấy ra coi ra tới chừng coi thì nó không phải là con rắn. Mà nó lại gì? Đó là cọng dây. Ha, đây như vậy chắc quý vị học giỏi quá, học kiến thức giỏi quá rồi. Thị thần như dĩ xà, như là thấy cái cọng dây quá thành con rắn. Trong cái thời gian mà sống trong thấy cọng dây nó thành con rắn đó quý vị, thì cái tâm hồn của cái người đó như thế nào? Rất là sợ hãi. Mà cậu nói rất đúng, rất là sợ hãi. Bởi vì mình làm chỗ là con rắn. Rồi tôi kể câu chuyện là tôi sống, quý vị đừng có buồn, vì giả sử mà quý vị trong tình trạng đó thì cũng không sao, tôi bị nè, tôi kể quý vị nghe. Cái chùa hồi đó tôi ở đó, cái chùa tôi nằm ở thì ở ngoài đường cái như vậy gì, nó nhẹ nằm ở chính giữa ruộng à, nó chính giữa đồng vậy thôi, mà từ ở ngoài á, từ ở ngoài lộ cái đường cái mà trở vô trong chỗ cái chùa tôi ở gì, nó cách cũng 500-600 thước vậy đó, mà ở giữa chừng lại có cái nghĩa địa. Đi á, nhất là trời sáng trăng như thế này, sáng trăng như vậy nè quý vị. Đi thì sợ, bị nghe sợ ma. Hồi nhỏ sợ ma. Mà đi tới đó thì pháp chạy. Mà hết chạy thì sao? Thấy ta rượt mình. Thật là cái đó, thật sự là cái tâm thức của mình quý vị. Quý vị cười, thật sự chúng ta bây giờ, chúng ta sống cũng như vậy đó quý vị. Sống nhiều lắm. Sở dĩ Đạo Phật mà dạy chúng ta quán niệm cái nào cho nó ra cái nấy các pháp á, là bởi vì mình thấy cái sự vật, mình cho rõ cái sự vật. Tất cả mọi pháp, mọi sự vật bên ngoài, mọi tâm tưởng, nó có thể là xấu, có thể là tốt, có thể là lợi cho mình, có thể là hại cho mình. Nhưng mà nếu mình thấy rõ nó là nó đó quý vị ha, nó là nó đó, thì mình dễ trị hơn là mình thấy lầm cái món đồ đó. Nhức đầu chứ gì, thấy nhức đầu. Mà nếu sâu hơn, nó nhức đầu là vì cái do nào đó thì mình dễ trị hơn là mình không nhận nhức đầu. Cái người ghiền mà hãy nhận là tôi ghiền á thì có thể trị được. mà cái người nghiện mà thuốc mà hay là cái nghiện ma túy mà nó là tôi không có nghiện hay là người đã vô cách vô phương trị được. Sao nè, quý vị mà buồn á, đó là đại khái, là đại khái tôi buồn thì trị được. Mà cái người nào buồn mà nó là không có, nhất định tôi không có buồn, là cái người đó cái buồn nó càng ngày càng thấm không hết được. Không biết quý vị có được, tôi nói không đồng ý thì cứ đại khái cứ nói. Bực bội mà nói rằng tôi bực bội thì cái bực bội có thể hết quý vị. Là vì biết mình bực cái gì, đại khái nó chờ không được, mình hơi bực bội nha. Vậy thì biết là thôi mình phải đi kiếm chỗ khác, mình vòng vòng mình chơi nó thanh thản. Bực mà không nói mình bực thì ngộ đó, thì chút nhất định thì có chuyện cưỡi con cưỡi cháu thôi. Nó là như vậy thôi. Như vậy thì cái chuyện quan trọng lắm quý vị. Thấy như vậy để chi vậy? Để xác định cái vị thế của mình là ở đâu. Tôi đang buồn nè, tôi có một cái niệm buồn trong tôi nè. Như vậy thì khi thấy cái buồn như vậy thì thấy khác giữa cái buồn với vui mình. Hai cái pháp mình định khác nhau nè. Như vậy thì còn sâu hơn nữa thì mình thấy tại sao mình buồn. Tại sao mình buồn nó quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà không đặt câu hỏi rằng tại sao mình buồn đó quý vị ha, thì mình tìm được cái nguyên nhân của cái buồn của mình. Và khi mình tìm được nguyên nhân á, tôi nói rõ nguyên nhân đây phải là nguyên nhân thực sự. Chứ nhiều khi đó mình do cái bản ngã của mình á, mình buồn là tại nó không lo cho mình, thí dụ như vậy. Nhưng mà thật sự cái do khác. Vậy thì khi mà buồn tìm cái nguyên nhân, mình thấy được cái nguyên nhân rồi thì mình phân biệt cái nguyên nhân đó, thì như vậy thì có khi những cái chuyện buồn của mình là những cái chuyện thật sự do mình nghĩ trong đầu ra thôi, chứ không có. Không có quý vị. Một cái người gặp mình không chào không hỏi, có khi mình về mình buồn. Có khi mình về mình buồn mà ngồi buồn á, vậy thì mình ngồi thì đặt ra vấn đề tại mình có buồn nè. Tại sao mình buồn? À giờ tại ba không chào mình, thí dụ như vậy. Hỏi giờ đặt lại vấn đề thì là chỉ chào, chỉ hỏi mình có bập béo gì không, và tại sao người ta phải chào mình hả? Mình á, mình có xứng đáng gì không, nghĩ cho người ta chào mình hay không có đáp. Vậy thì khi mình đặt ra những câu hỏi như vậy đó thì mình thấy cái vấn đề giải quyết của mình. Chứ còn nếu không, có ngồi cứ buồn buồn giàu giàu ăn cơm không được, ăn cơm không được rồi ngồi đó thì con nó thương nó, má ăn cơm, má ăn cơm, má ăn cơm, má ăn cơm, mày ăn đi chứ đại khái sao ăn kệ sao, đại khái rồi sanh ra chuyện phiền não trong nhà nè. Trở lại cái vấn đề của chúng mình nói về quán về pháp, quý vị, nó tôi nói rất là gồm nhiều cái sự vật bên ngoài chứ gì, mà cũng gồm trong cái hiện tượng bên trong của mình nữa. Khi mà nói về pháp có một cái căn bản là như vậy, pháp nó có cái tự tánh của nó, nhưng mà nhìn ra căn bản thì thực sự nó không có một cái, nó có phân biệt nó cái này cái kia, nhưng mà không có cái pháp nào nó có cái tính chất thường còn của nó hết trơn. Tôi lấy một cái thí dụ nè, thấy cái chỗ này mình mới điêu được với cái chuyện của mình. Bây giờ quý vị thấy một cái ghế, phân biệt cái ghế được với cái bàn không? Quý vị phân biệt cái ghế cái bàn được không? Được không? Được. Bây giờ mình lấy một cái ghế nó khác các bạn, nhưng mà cái ghế đó quý vị, nó có khác 100% với các bạn không? Có khác 100% không? Đúng quý vị giờ hỏi, khác là giờ không khác cũng không nói. Khác là không khác? Khác, nhưng mà không khác. Căn cứ vào cái phân biệt mà nói, hình dạng mà nói, và hình dạng mà nói thì khác. Nhưng mà căn cứ vào cái mặt trong mà nói, giống hay khác thì giống. Bây giờ các bạn ghé về cái giận, cái vui, cái buồn với cái vui, hai cái nó khác hay nó giống? Quý vị nói chắc ông thầy hôm nay trời nó lạnh, tại sao mà ông hỏi kỳ cục vậy? Trời nóng thì hỏi nó còn hữu hiệu, còn hợp lý được ha. Cái buồn với vui nó giống, nó khác quý vị? Sao quý vị biết khác? Không, bây giờ sao quý vị biết khác, nói cho nghe nữa rồi. Vui thì quý vị cười không nè, phải không? Buồn quý vị sao? Không. Như vậy thì quý vị căn cứ vào cái miệng để mà phân biệt thì tôi nói không hợp lý. Bởi vì nếu mà có người vui nó cũng khóc, phải không? Có người vui khóc không? Trong thơ xưa đó là khóc như thiếu nữ vui nhạc chứ, tức là khóc như người con gái đi lấy chồng vậy đó, không biết khóc buồn hay vui. Cái vui với lại cái buồn đó quý vị, nó khác. Mình không có thấy nó rõ ràng, nhưng mà cái hiệu quả, cái tác dụng của nó khác, phải không nè? Nhưng mà nó giống. Nó giống ở chỗ nào? Cái tác dụng vui cái ông cha cha đại khái cái gì cũng được hết, mà buồn thì đại khái như một vị nói cái mặt dầu dạo. Nó có tác dụng tâm lý của mình, nhưng mà hai cái đều giống một cái chỗ này. Chỗ nào? Nó bị thấy khác nhưng mà phải thấy giống. Giống ở chỗ nào? Hai cái đều là một cảm xúc, nó có cách nhất thời cho quý vị. Những cái gì quý vị vui đó 10 năm trước bây giờ nó còn không? Còn không? Những cái gì nó buồn làm quý vị buồn não phiền đến nỗi mà hầu như là chết tự tử được á, 10 năm trước tới giờ còn không? Còn không? Không còn. Không còn. Còn. Ngày 20 năm trước nghĩ tưởng tượng 30 năm trước làm ăn trúng một cái mối làm ăn ha, được mấy chục triệu bạc, vui quá, vui gần như là lên cái trời được vậy đó. Cái niềm vui đó còn không? Không. Cái sự buồn phiền mà khi mà đại khái cộng sản vô đuổi ra lấy nhà lấy cửa hết, đại khái buồn phiền hầu như là đâm đầu nghiến chết được vậy đó, bây giờ còn không quý vị? Hả? Như vậy thì cái tác dụng nhất thời nó có, nhưng mà thực sự đứng về mặt khác đó quý vị, thì hai cái đó nó thực sự nó giống nhau, bản chất nó giống nhau quý vị. Cái thứ hai á là buồn nó phải tác dụng mình hướng này, vui nó tác dụng hướng này, nhưng mà nó căn bản nó vẫn căn cứ trên cái ngã của mình. Như vậy thì nhìn quán về các pháp á, thường thường trong nó là quán thân thì bất tịnh, hả, quán thọ thì sao, thì khổ, quán tâm thì vô thường, quán pháp thì sao, vô ngã. Quán pháp vô ngã tức cái chỗ này nè. Khi cái người biết tu đó quý vị, muốn cho đỡ khổ trong ngay thế gian này đó, thành Phật tôi không dám nói ha, ngay trong thế gian này muốn cho đừng khổ, bớt khổ, thì áp dụng cái chỗ này. Quán ra tiếp là phân biệt. Sau cái phân biệt rồi gì thì quán cái bản chất sự vật như thế nào. Quán pháp vô ngã. Cái vô ngã ở đây á, không phải là nó vô ngã, từ thường quý vị đừng có lầm lộn cái chữ ngã, tức là cái bản thể, cái con người không có. Ví dụ chúng ta nói là mình vô ngã thì nó hợp lý rồi. Nhưng mà pháp vô ngã thì tại sao gọi là pháp vô ngã? Một cái sự vật, một cái sự kiện, một cái tình cảm mà nó không có ngã, tức là sao quý vị? Cái chữ ngã ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là sao? Dạ không. Không. Cái chữ ngã ở đây không có nghĩa, vì chúng ta nói rằng đại khái đạo Phật tu theo vô ngã. Cái chữ ngã mà áp dụng cho con người cũng vậy, mà cho sự vật cũng vậy, cho tình cảm cũng vậy, tức là nó không có tự tánh thường còn. Ngã ở đây tức là cái bản chất thực sự của nó. Tôi lấy ví dụ nè, giận. Bây giờ có một người họ chửi tôi giận, phải không nè? Bây giờ khi mà tôi nói à, đại khái tôi có cái niềm giận, giận, thấy rõ tôi có cái niềm giận, tôi có cái niềm giận. Như vậy thì khi mà giận đó quý vị ha, thì mình phân biệt được là cái một cái pháp rồi. Đây là cái giận nè. Bây giờ nếu mình muốn tìm cái giận nó có cái tự có ngã hay không ngã đó, thì mình đi sâu một chút. Tại sao mình giận? Tại sao mình giận nè? Cô đó cô chửi mình, phải không? Mình phải có cái lý do nào để mình giận. Cô đó cô chửi mình, mà cô chửi mình rồi, thí dụ vậy, bây giờ thì đi sâu nữa thì nó còn không có gì, ngắn cái chỗ chửi từ cái chỗ cô chửi mình thôi. Cô chửi mình thì cái cổ phát từ cái miệng cổ gì, có khí phát ra cái âm thanh, phải không? Phát ra cái âm thanh. Thì từ cái âm thanh, cái tiếng cổ mắng mình cái gì, thì đi tới chỗ mình thì tôi dùng cái gì để tôi tiếp nhận. Lỗ tai tôi tiếp nhận, phải không nè? mà lỗ tai tôi chấp nhận á, nếu mà lỗ tai tôi chấp nhận mà tôi không có để ý thì sao? Thì đâu có biết con chữa mình, chữa con chữa ai á, phải không? Lại có tác dụng cái thức rồi nữa. Như vậy thì từ cái lời của phát miệng ra, phát ra khỏi miệng của cổ cho tới cái tai của tôi, rồi tới cái tai của tôi, chỉ giữa nó có cái thức. Mà giả sử mà có bên cạnh đó cổ mắng ra, cổ nói ra một tiếng gì, tôi lỗ tai, tôi có cái thức đủ chưa, đủ không quý vị? Chưa. Cần không khí nữa, chị nghe có cần không khí không? Có. Đúc sát vô miệng lỗ tai cho mà la mà mắng thì tôi không nghe được gì đâu. Bây giờ ngoài có cái không khí nữa. Như vậy thì cái giận của mình nó đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau. Không khí nè, tức là khoảng không gian nè, cái tiếng động nè, cái thức nè, cái lỗ tai, đặt thử coi cái nào nó làm cho mình giận. Có khả năng tác ra cái hành động nào đó. Tôi nói rằng quán như vậy đó, tức là mình nhìn cái sự vật bằng con mắt, dùng cái con mắt phân tích nhiều hơn. Mà khi phân tích như vậy đó quý vị ha, mình sống sâu ngày trong cái sự vật như vậy, mình nhìn thấy cái sự vật không bằng cái hiện tượng, bằng cái bản thể của nó, thì cái cuộc đời của mình nó bớt khổ nhiều lắm. Có những cái khổ mà mình thấy là khổ gì, mình nhận á, tại vì mình chụp cái sự vật, mình nắm cái sự vật, coi như là cái sự kiện đó là sự kiện 100% không thay đổi, mình khổ. Nhưng mà sau đó rồi đó thì có cái sự vật nó xảy ra khác nhau, nó không phải như vậy. Thành thử ra khi mà cái người tu học, cái tu học đó quý vị, nhất là chỗ này đó, thì quán đó, cái chỗ này nó giống như là quán mà trong quán không ở trong kinh Kim Cang vậy đó, giống như vậy. Nhưng mình không có dùng, nó khác như vậy, nó giống mà nó khác, là bởi vì trong đạo Phật á, nhất là về phương pháp Môn Đại Thừa đó gì, thì quán không là không. Hãy thấy cái micro này nó không có, không có, là tự chất nó không có gì đâu. Nhưng mà còn cái chỗ này là mình phân biệt micro này cái gì, nó do cái này nó cộng lại, nó do tự nó có micro. Nhưng mà nó như vậy mình không có cái khả năng, mình mắt mình thì mình cũng không có micro nữa, là phải có mắt tác dụng tới đó, có không khí vân vân, mình thấy có nhiều yếu tố tạo nên mới có được cái nhận thức đây là cái micro. Thì khi chúng ta tu đó quý vị, hằng ngày đó, nếu quý vị nhìn bằng con mắt này đó, thì nó tương đối, nó giúp cho mình đỡ phải lầm lẫn mà khổ đau lắm. Là bởi vì nếu mình tỉnh táo mình nhìn á, thì mình thấy được rằng có nhiều sự vật nó không có bền chắc như chân mình, đừng có vội vàng. Có một cái niềm vui, quý vị nói rằng tôi có cái niềm vui, quý với cái niềm vui đó. Nhưng mà khi có một cái niềm buồn thì sao quý vị? Nếu quý vị có cái buồn thì quý vị làm sao? Trốn chạy nó là sao? Phải thấy rõ đối diện cái buồn. Mình có cái nướng á, mình vui á, thì mình chạy theo cái vui. Nhưng mà cái buồn tới là mình tránh cái buồn, mình không chịu nhìn thẳng vào cái buồn. Và nếu mà mình nhìn không có nhìn thẳng vào cái buồn thì sao quý vị? Sao? Nó theo mình, nó sẽ hết. Nó sẽ hết cái hiện cái sức mạnh, cái cường độ của nó sẽ hết quý vị, nhưng mà nó sẽ ăn sâu vào cái tâm não. Ở đây quý vị để ý thử coi, bên này để ý nè, buồn nào mà quý vị nói ra được á, thì sao quý vị? Mình chống quên. Cái buồn nào mình không nói ra được á, thì sao? 20 năm sau vẫn còn nhớ. Nói như vậy thôi. Như vậy thì cái chuyện mà nhận diện cái chuyện đó đó quý vị, nó quan trọng lắm.
Để hãy nhận diện được á, là tức là bưng nó lo với bệnh viện thức, bệnh viện ý để mà nói. Không bây giờ mới bỏ này nha.
Bởi vì mình có cái thức thứ 8 nó chứa đủ hết trơn á. Thương có, ghét có, giận có, hờn có, ngoán đủ thứ nó chứa vào nó hết.
Mà hết cái thức đó mà chứa nhiều cái niệm xấu chừng nào á, thì mình cái chuyện mà giải thoát mình nó khó chừng đấy. Bị chứa trong gì vậy không à?
Cái chuyện tu hành đó chúng ta là gì, là không có dồn đó nữa.
mà mình cứ đưa nó lên những cái gì đó trong đó mình cứ đưa nó lên thôi.
Dẫn thay vì mình dồn nó vào trong đó gì thì mình lấy ra liền. Dẫn nói vậy, hãy mình ngồi mình buồn cái gì mình dẫn
đây là tôi dẫn ha. Từ khi mình nói mình nhận diện đến như vậy đó thì nó sao không có đẩy vào trong đó,
nó không có đẩy vào trong đó.
Như vậy thì mình bớt đi một cái cỏ xấu rồi.
Cái chuyện thật khác như vậy đó là quý vị nó giận. Tôi hàng ngày là quý vị buồn, nói cho khéo chút
con là cái buồn con đó, con mắc hơi buồn.
Nói vậy, nói ra rồi đó thì nó hết. Nó hết quý vị.
Mà buồn mà mình không chịu nói á,
thế không nên. Là về mặt tu học có không nên đó. Là bởi vì mình về mặt giải thoát mình nó không có lợi. Nó cứ chứa vào trong rồi.
Nhưng mà chuyện khi mình nói ra rồi thôi,
thì trong Đạo Phật cái chỗ đó gọi là xả đó quý vị.
Có buông ra rồi, có nói ra được, có nhận diện nó được rồi đó, thì mình mới tiếp tục mình đi được.
Mình nhớ không? Tiếp tục mình đi được. Thì cái chuyện tu học của mình ngày xưa, ngày Di Lặc là vậy đó.
Ngày Di Lặc quý vị thấy cái hình dạng ngày Di Lặc thì có hai trường hợp rất là buồn cười.
Một, bây giờ tôi biết tại sao mà người ta làm hình ngày sai.
Ngày Di Lặc á, ngày tu bằng cái chỗ này nè,
người mới thích cái mà tu, quán phân biệt cái mà tu. Mà ngày tu thì
quý vị thấy cái hình của ngài thì sao?
Cười rất là quan hỷ, rất là vui vẻ, phải không nè? Chỉ có phình cái bụng xấu thôi.
Thế ý quý vị chứ phải không?
Bây giờ đó người Mỹ mà nói rằng tu lâu, tu ráng, tu được cái nhà họ nó thôi, tôi rằng tôi bị bụng bự quá. Nhưng mà có ý, cần có ý tôi hay không? Có ba cái căn bản, nói tới gì đặt, có ba cái căn bản mà hoặc hiện thức này hoặc thức khác.
Một á, là có mấy đứa nhỏ, mấy đứa?
Sáu phải không?
Không có sáu, ít, tôi thấy sáu lắm, họ chỉ làm năm thôi.
Đúng rồi là sáu mà họ chỉ làm có năm thôi. Để tôi ra giải thích tại sao họ làm có năm, họ làm cả.
Hoặc là có cái túi,
hoặc là nhà mang cái túi. Thấy không nè, có hai trường hợp thôi, cái thứ ba là cái bụng. Không có gì Phật Di Lặc nào mà mặc cái áo như chúng tôi trên. Nhưng mà nhất định là phải phình bụng ra thôi. Thấy không quý vị? Có người nói là chắc là tại mấy ông tu cho mấy ông ở Đông nó khoái mọc. Đúng không? Phục vụ rất là tốt. Đại khái mình, cái đó tôi không dám nói, nhưng mà ngày Di Lặc có lẽ là ngày không phải là ngày khóa mọc. Nó có lý do như vậy. Ba cái lý do. Thật sự nó có bị sáu đứa con nít á. Là sáu chứ không phải là năm. Nhưng mà có lẽ là cái người họ làm nó, họ không làm lên thứ sáu được. Bởi vì á, sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm cái đó thì dễ. Cái hình tướng nè, cái mùi hương nè, cái sự đụng chạm, những cái đó dễ trừng. Mà nói tới cái ý là làm sao, nói tới pháp làm sao, mà nói là cái pháp thì cái gì cũng là pháp hết trơn á. Tại vì họ biết họ không làm được. Ngài Di Lặc á, ngài ngồi đó ngài cười, phình bụng ra cười. Cười không có giấu giếm, cười không có lấy tay che miệng, mà cố tình như vậy. Là bởi vì ngài như chúng ta vậy đó quý vị. Mình khổ là vì năm sáu thứ đó nó làm cho mình khổ. Cái tiếng mình nghe không vui đó, tiếng khen á thì mình cười, phải không? Nhưng mà tiếng chê thì sao? Mình giận, mình buồn. Mà buồn á thì không nói buồn. Phải chứ, mà buồn á thì mình nói đi, không buồn không nói. Người ta lỡ ra chê mình mà không nói gì hết, bỏ đi chỗ khác. Vậy thì chúng ta khổ đó là bởi vì chúng ta dính vào những cái đó. Quý vị thấy hình này gì là sáu đứa năm đứa con nít không có ngồi, nó ngồi kén bên nhà nó chơi không có mà nó phá. Để thấy coi, đứa thì lấy con tay móc cái lỗ tai của ngài gì, đứa thì cầm cái ngực nó phá rõ ràng. Nhưng mà đối với ngài, tại sao ngài không bị ngài thấy nó phá là vậy? Thật sự nó tạm thời vậy thôi chứ nó không còn lâu chắc, nó không có bệnh. Đụng ra thì chút vui đó rồi, chút xíu nó buồn. Người thấy, thành thử ra khi mình thấy cái sự kiện gì đó, mình thấy nó tạm thời thì mình chịu được. Ngài thì ngài không có chịu đựng vậy, đem đi ngài thấy nó không, nó không có thiệt. Còn nếu mà chúng ta thấy cái sự vật mình nhìn bằng con mắt mà vô ngã đó, vô thường vô ngã đó, thì mình sẽ chịu đựng được. Tâm lý chúng ta là gì nè, ráng được nửa giờ nữa thì mình ráng nổi, nhưng mà nghĩ 10 năm thì mình chịu nổi không? Cái này thực tế mình thấy cái chuyện gì nó phiền muộn cho mình cái gì, nó bực bội cho mình, nó đại khái 5 phút chịu được. Nhưng mà còn mình nghĩ chuyện mình kéo dài tới 10 năm á thì mình chịu không được. Nhưng mà thì khi đó thì tất cả mọi thứ bên ngoài là cái vị sắc, thanh, hương, vị, sốt, những thứ đó, khi mà chúng ta tiếp xúc nó làm cho mình khổ, phiền, thì xin quý vị nhìn thấy thực sự nó không có bản chất lâu dài đâu, không có lâu dài. Bởi vì hãy mình thấy lâu dài á là mình bị nó xiềng xích, nó khổ mình thật, thì chính mình khổ trước. Rồi cái thứ hai là cái bụng. Tại sao ngài phình bụng? Cái này là phải hiểu trong cái tình trạng Đông Phương mới được. Con nít mà nó phình bụng ra thì mình nói sao?
Ăn nhiều.
Ăn nhiều. Á Đông đó quý vị nói như vậy. Không biết quý vị có nói cái người Á Đông thì cái gì không có nghĩ trong đầu. Người Tây Phương thì nghĩ trong đầu. Còn người Đông Phương thì nó nghĩ đâu? Nghĩ cái bụng. Phải không đâu? Nghĩ bụng. Bởi vì kinh luân khởi tâm thượng binh giáp tạng hung trung mà, tức là học gì trong bụng không à? Không biết quý vị có đồng ý với tôi không à? Như vậy thì cái chỗ này là cái chỗ có cái ý của nó nè. Nếu mà ông Phật mà thành cái Phật đặt mà sanh ra ở Mỹ á, thì chắc là đầu ngài không có tóc, là bây giờ suy nghĩ đây. Còn ở Đông Phương thì suy nghĩ ở bụng. Phần bụng ra tức là sao quý vị? Không nghĩ mình phải che lại chứ, để ra. Bởi vì cái này nó có, mình hãy che lại tức là kín đáo, phải không nè? Mặc áo mà con cái mặc phình bụng, mặc ra cho đàng hoàng, kín đáo rồi để phình bụng ra ngoài, phải không? Nghĩa là không có che. Hãy mà che lại thì kín đáo tức là mình giấu giếm bên trong, mình dồn nén bên trong, không có phình bụng ra đây. Hãy suy nghĩ sao cứ nói là vậy thôi. Không, thật sự có cái như vậy đó. Thành ra chính là phình bụng ra cũng là có cái lý do đó. Cái tối cũng vậy nữa. Cái túi của mình đó quý vị, có một lần mà ngài cái túi là bởi vì ngài trong cái trường cái túi này có cái chuyện tiền sử của nó, là có một lần ngài thể hiện một cái một vị tỳ khưu đi xin ăn đi khất thực, mà khác là các thầy tỳ khưu khác thì xin ông bác. Quý vị nhớ ngài khất thực thì đi bác, còn chỉ có một mình ngài là không có đi bác thôi, là mang cái túi. Nếu bây giờ quý vị thấy mấy vị sư mà khất thực mang cái túi thì quý vị nói sao? Ông thầy tham, phải không? Ông thầy tham vì cái bát đựng còn chứa, ngày đựng cái túi nó quá nhiều. Tại nó khi mà cho đó quý vị, người ta cho đó tốt ngày cũng bỏ vô đó, mà xấu ngày cũng bỏ vô đó. Họ cho đồ quý cũng bỏ vô đó, họ cho đồ xấu ngày cũng bỏ vô đó, phải không? Vậy thì mình cũng giống như cái túi của ngài hết, chứ mà cái túi ra đó. Rồi nhưng mà khi mà đầy cái túi rồi hay hết giờ khất thực rồi thì ngài sao? Thì kiếm gốc cây nào đó ngài lôi ra, lôi đồ ra, chứ không thôi để hoài chỉ gì nói, lôi ra cái này đồ ăn để ăn, cái này đồ chơi, đây là để đồ chơi cho cái nhỏ, như là chia ra, ngài lấy ra ngài chia tốt nè, cơm để ra bên cơm, rồi đồ chơi để bên chơi, kẹo bánh ngài phân ra hết á, ngài cho. Như vậy thì chúng ta cũng vậy, cũng như cái túi vậy đó. Hằng ngày đó, vui nè, buồn nè, giận nè, ghét nè, vinh nè, nhục nè, phải quét, dồn nó hết. Vấn đề khác của mình là gì? Mình dồn nó nhưng mình không có kịp, mình quán cái pháp, mình niệm cái pháp cho nó rõ. Mình nhận, nhưng mà ngày sau khi nhận rồi thì ngày phân ra ngày niệm cho rõ, cái này cái pháp này là pháp giận nè, cái này là buồn nè, cái này là cái ghế nè, cái này là cái bàn, phân biệt cho rõ quý vị. Mà khi không được cho rõ như vậy thì sao? Mình không có bị lầm bởi những thứ đó. Còn mình thì cứ dồn vô một lúc mà khả năng mình có hạn quý vị. Coi cái túi mình nó có hạn, mà dồn riết một lúc nào túi nó đầy, không thấy nặng, nhưng mà thần kinh mình căng thẳng. Không thấy nặng, nhưng mình thấy nhức đầu. Không thấy nặng, thấy hai vai mình mỏi, không có làm gì hết mà là mỏi vai.
không thấy nặng nhưng thấy mình uống được, thì những thứ đó là triệu chứng của cái túi nó đầy rồi, nó gần đầy rồi. Rồi
ngày đấy thì sao? Thì có lúc nọ thì ngày mang cái túi, rồi có ông thầy làm trụ trì chuộng lớn, thấy ông thầy kỳ cục quá, mới thấy ông đi ngoài đường mới chụp hỏi nè ông thầy, đẩy cái Phật pháp lại gì? Ông thầy này thì ổng không có trả lời trả dốt cho ổng, nghe hỏi câu đẩy Phật pháp thì ổng dùng cái túi xuống trên xuống đất cái cạnh, dùng cái túi xuống liền. Và ông thầy ổng hỏi rằng còn gì nữa không, ông thầy này mới mang cái túi để lên vai đi. Nó cũng là một cái quý vị, sau khi mà chứa vào đó thì xin cái gì thì chứa vào hết, chứa vào hết rồi có rảnh thì ngồi ra phân biệt cái này là cơm, cái này là đồ chơi, cái này là bánh kẹo, cái này là vải, cái này là đại khái, phân biệt cho nó rõ ra. Nhưng phân biệt như vậy á, thì được, rất là tốt. Nhưng mà còn một cái khác nữa là sau khi phân biệt rồi đó, là gì? Là phải bỏ. Bởi vì phân biệt, mình phân biệt cái này tốt, cái này tốt nè, cái này là cái áo, cái này là vải nè, cái này tốt thì mình chứa, mình dục vô lại cái túi của mình. Còn xấu thì mình dục ra ngoài gì? Nhưng mà tốt hay xấu á, đều phải dùng hết đó quý vị. Bởi vì nếu mà tốt mà mình dùng cái tốt không á, không được. Bởi vì thật sự quý vị vui quá đó thì sao? Vui quá thì sao? Vui quá thì nó lại buồn. Bởi vì nó cực lạ cao thì nó biến thành bi. Bởi vì cái chữ vui mà 100% là vui đó quý vị á, thể mà vui thiệt là vui á, thì cái buồn nó tới, cái buồn nó nhiều hơn những cái buồn khác. Nó lạ vậy đó. Cái đời nó kỳ lắm quý vị, thấy nó lên như vậy cái gì? Thấy nó lên chừng nào á thì nó xuống á, thì nó xuống sâu chừng này. Thì ngoài cái chuyện mà phân biệt ra, lấy ra mà phân biệt quý vị ha, thì còn cái chuyện thứ hai nữa là xin bỏ qua, bởi vì nó không có thiệt. Vui mừng thấy được cái niềm vui, nhưng mà xin đừng giữ cái niềm vui đó. Bởi vì nếu mình giữ cái niềm vui, mình sống cái niềm vui đấy gì, thì khi cái buồn nó tới ra mình buồn thấm thiết hơn. Vui biết nó là vui, nhận đây là cái niềm vui, nhưng mà cái buồn đây cũng là cái niềm buồn. Mà quý vị thấy mình sống như vậy đó, mình sống cuộc đời mình kỹ đó quý vị, một ngày hay là một năm, tôi khuyên quý vị là một ngày, mỗi ngày nên làm, ngồi ra mà moi ra trắng nè, đen nè, tốt nè, xấu nè, vui nè, buồn, moi cái túi ra một ngày như vậy rồi mình sắp xếp mình thấy. Nhưng mà xong hết một ngày rồi, đây tới bây giờ ngày sầu sáng nó có thiệt quá, đến giờ chiều nó hết thành thiệt rồi, nó qua quý vị, để cho nó qua. Mà để qua như vậy tôi thấy là mình sống cuộc đời thật sự là thành Phật, thành tiên đâu á thì tôi không dám nói, vì nó xa vời quý vị. Nhưng mà ngay trong cuộc đời này nè, ngay trong bây giờ nè, ngày mai, ngày mốt, tuần này, tuần tới, mình sống cuộc sống rất là an lành, rất là an lành quý vị. Nó thật chứ quý vị á, người ta nói là có tiền mua tiên cũng được, phải không? Không đúng quý vị, không đúng. Có tiền vậy á, nhưng mà chưa chắc quý vị sống an lành, chưa chắc. Ngược lại nếu mà tu trong đạo Phật như vậy thì quý vị ha, mặc dầu không tiền nhưng mà quý vị sống an lành. Quý vị cứ làm thử rồi thấy, cuộc đời của mình đó, rồi cứ nhìn qua để rồi thấy mình, tôi thấy là ổn lắm. Thành ra một ngày mình thanh tịnh, một ngày mình giải thoát á, một ngày giải thoát thì cái nhân duyên giải thoát sau này sẽ nhiều hơn quý vị. Hai ngày giải thoát thì cái nhân duyên giải thoát càng nhiều hơn. Nhưng mà thì nếu mình tu á, một ngày mình sống thanh tịnh, một ngày mình sống vui, mà trên đời này đó quý vị biết, xin đừng bỏ qua những cơ hội. Nếu có một sự sống khổ với sống vui đó, thì có lẽ là mình sống vui hơn mình sống khổ. Hả? Tu theo đạo Phật á, cái người mà tu theo đạo Phật đó quý vị, cái người nào mà tu đạo Phật mà mặt rầu rầu, mà cứ lúc nào cũng sẵn sàng để mà khóc á, thì người đó là sao? Sao quý vị? Không phải tu đạo Phật. Không phải. Trong đạo Phật tu biết buồn, biết khổ, biết hẳn hoài. Nhưng mà sao quý vị?
thấy cái buồn, cái khổ đó là cái chuyện giả tạm, không lâu dài. Do vậy cho nên Ngài Quán Thế Âm đó, Ngài nhìn cái khổ thế gian cái gì, nhưng mà không bao giờ Ngài méo miệng hết trơn. Không, thật sự phải nhìn thấy như vậy. Là tại sao vậy quý vị? Ngài thấy tất cả những chuyện này đều là giả tưởng, đều nó không bền chắc, không dài cả. Thành ra cái chuyện mà khi chúng ta tập tu mà quán sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp nè, sáu căn, sáu trần, sáu thức này ha, trong cái pháp mà của Phật giáo Nguyên Thủy, nó giống hệt với lại cái mà ở trong tâm kinh mà Ngài Quán Thế Âm nói vậy đó. Tức là 18 giới, sáu căn, sáu trần, sáu thức mình phân biệt cho rõ, thì giống cái phương pháp phát triển thành Phật Đại Thừa đó là tu theo cái cách quán ở trong tâm kinh chứ đâu quán không, quán 18 giới. Hai cái này nó xuất phát từ chỗ đó quý vị. Tóm lại thì tôi mong rằng khi mà chuyện mà về cái niệm pháp của quý vị, thì cái căn bản chúng ta niệm là vậy, là thấy cái nào á, cái pháp nào xin nhận rõ cái pháp đấy. Và nếu mình nhận rõ đó là một cái bước rất là dài rồi, nhưng mà thêm một bước nữa là mình tìm cái nguyên nhân của cái pháp. Thường thường á, mình thấy mình không có thấy nguyên nhân, mình buồn cho mình, người ta mắng mình, tiếng của mình giận, mình chỉ thấy cái lời mắng đó thôi, nhưng mình không thấy được cái nguyên nhân của cái mắng, cái duyên nó tạo ra cái mắng. Mà khi mình thấy như vậy đó, thì một cho mình đó quý vị ha, thì mình giảm bớt được những cái phiền não lắm. Nhưng mà cho người đó, nhìn về người đó gì, thì mình sẽ thấy người ta dễ thương hơn, mình không có đổ thừa người ta hơn, mình không có trách người ta, mình cứ đứng mình trách ha. Cái người đó, cô đó, cô không biết điều, mình chỉ thấy vậy thôi. Nhưng nếu mình nhìn tại sao cô không biết điều, lý do nào cô không biết điều, mình nhìn sâu hơn nữa đó, thì mình thấy rằng cổ đáng thương hơn là đáng trách. Thấy cái người lang thang ngoài đường, họ nhậu rượu say, họ nằm đường nằm sát hả, tại không chịu làm ăn con nhậu rượu. Tôi thấy như vậy đó, Phật tử họ không chịu làm ăn thì họ nghèo, họ khổ, họ lang thang vậy gì không quý vị. Mình nhận cái hiện tượng, nhưng mà mình nhìn cái bản chất bên trong đó, tại sao họ nhậu rượu, nguyên do nào họ nhậu rượu. Mình nhìn bên trong thì mình thấy rằng thật sự một lúc nào họ tội nghiệp, họ chỉ là nạn nhân, chứ họ không phải là cái người tạo ra cái tội. Lạ lắm quý vị, lạ lắm. Quý vị cứ nhìn thấy được, dường như cuộc sống mình nó dễ thương hơn. Cuộc đời ở ngoài mình không thấy kẻ thù, mà dường như mình thấy có những người mà đáng thương thôi, những người đáng giúp thôi. Tôi mong là quý vị cố gắng mà thực hiện cái pháp này. Thì coi như là cái bài giảng này là xong cái phần mà chánh niệm. Còn cái phần cuối cùng của bát chánh đạo tức là chánh định. Thấy nè, trong 8 cái bát chánh đạo thì có cái chánh niệm, rồi cái phần cuối cùng mà tôi chưa dạ nói là chánh định. Thì cái phần đó chúng ta tuần tới chúng ta sẽ nói. Thì tôi mong rằng tôi xin nói đi nói lại quý vị á, là khi mà nói về bát chánh đạo đó quý vị, xin nhớ được rằng bát chánh đạo là đạo Phật, là đạo Phật. Những cái hình thức bên ngoài, tất cả những thứ mà quý vị thấy bây giờ đó ha, đều xuất phát từ bát chánh đạo. Thành thử ra cái người đạo Phật, người Phật tử mà không tu theo bát chánh đạo đó, thực sự coi như là không biết gì hết về đạo Phật. Thiền niệm Phật, tất cả mọi pháp môn đều căn cứ bát chánh đạo, là cái gốc rễ của mình. Còn những pháp môn mà phân biệt ra là ngọn là ngành thôi. Thành ra chúng ta mong quý vị đó, cố gắng là bởi vì nói về pháp môn của đạo Phật đó, là phần lớn, hầu hết chứ không nói phần lớn, 100% hầu hết là phát xuất từ bát chánh đạo. Thành ra quý vị thấy Nguyên Thủy cũng tôn trọng bát chánh đạo, mà Phật giáo Đại Thừa gì họ làm, họ đi xa cách mấy gì nữa thì họ cũng vẫn tôn trọng bát chánh đạo. Thật ra khi mà học về bát chánh đạo, suy nghĩ cố gắng nhớ cho kỹ, bởi vì nếu mình thực hiện được mấy cái chánh này đó quý vị, thì cuộc đời mình đổ khác nhiều lắm, đổ khác rất là nhiều. Nó không có giải thoát 100% thì nó cũng gần gần cái giải thoát. Nó không có hết khổ 100% thì ngay trong lúc này mình cũng bớt khổ rất là nhiều. Thì tôi mong là quý vị cố gắng cho. Bây giờ thì chúng ta nghĩ, rồi tuần tới thì chúng sẽ nói phần cuối cùng của cái bát chánh đạo quý vị ha. Chắc mời quý vị đứng dậy niệm Phật.
Từ đêm